Có độ du sĩ Magandhya. Hôm kia trước khi Đức Phật lại ôm bát một mình đi khất thực ở thị trấn Kamasathama, sau đó tìm đến một khu rừng để nghỉ trưa. Ngài có một cuộc hẹn vào buổi chiều ở nhà người Bà La Môn thờ thần lửa thuộc dòng họ Parajawaja. Du sĩ Magandhya, một biện sĩ thuộc phái Hưởng Lạc, trong khi đi bộ ngao du rong chơi đây đó, ghé nhà người Bà La Môn, thấy đâu đó nó được dọn dẹp, sửa soạn tươm tất. Chính giữa phòng khách thấy có một tấm nệm cỏ đẹp được đan bệnh công phu, tinh xảo, như đang chờ đợi để dành cho ai đó. Ngạc nhiên y hỏi, cái chỗ ngồi chỉ là cỏ rác, mà có vẻ trân trọng thế kia, dường như được soạn sẵn cho một vị sa môn khổ hạnh nào đó chăng? Là vậy mà không phải vậy. Người Bà La Môn mỉm cười dịu dàng nói, tấm tọa cụ cỏ rác, nhưng tâm tôi không hề có rác chút nào. Còn Đức Thế Tôn đâu phải là khổ hạnh sư, Ngài là bậc chánh đẳng giác, một vị đại A-la-hán, là bậc thầy của chư thiên và loài người. Du sĩ Magandhya chợt cười ha hả, đúng vậy rồi, đúng là sa môn Gotama rồi, ôi thật là bất hạnh thai, đấy là vị đã phá hoại sự sống. Này Magandhya, ông hãy thận trọng lời nói, người Bà La Môn trừng mắt, tại sao ông dám bảo sa môn Gotama là người phá hoại sự sống? Đúng vậy chứ, tôi nói khác sao được. Sa môn Gotama đã tự mình hành thân hoại thể, ăn ở mặc đều tiết chế diệt dục, rồi dạy cho đệ tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, làm cho không biết bao nhiêu mầm sống của chúng hữu tình không được mở mắt chào đời. Thế không được gọi là hủy diệt sự sống hay sao? Người Bà La Môn cất giọng bình tĩnh ra đòn phản công không khoan nhượng. Thôi được rồi, tôi nói chuyện không lại với ông. Nếu có ngon lành thì hãy đến đối thoại với Sa môn Gotama. Và tôi biết chắc chắn một điều rằng là ông sẽ cúi đầu thụt lưỡi im re, rung lập cập khi mà Sa môn Gotama chất vấn ông. Tại sao vậy? Ôi, có biết bao nhiêu là vua chúa trí giả, nhiều vương tộc trí giả, nhiều Bà La Môn trí giả, nhiều danh sĩ trí giả, nhiều đại triệu phú trí giả đã phải quy theo Sa môn Gotama. Ôi, có biết bao nhiêu là du sĩ, biện sĩ, lang thang sĩ, miệng lưỡi trơn tuột, lắc léo, trường uống như con lươn. Biết bao nhiêu là khổ hạnh sĩ, đạo sĩ, cuồng sĩ, ngu si sĩ, với môi mép hàng tôm hàng cá, đánh tráo chữ nghĩa, lương lẹo như con buôn. Họ đấy một phần đã phải co giò vác cẳng, khòm lưng lũi trốn như chuột chù, chuột hôi, một phần quy giáo Sa môn Gotama hoặc đệ tử của Sa môn Gotama, và cũng rất đông là ngần ấy trí thức đã xuất gia theo giáo pháp của Đức Tôn Sư. Ông là ai? Là một biện sĩ lỗi lạc ư? Là một lang thang sĩ của phái Hưởng Lạc ư? Hãy giữ cái miệng, cái lưỡi cho cứng, cái lưng cho thẳng mà đối thoại với Sa môn Gotama, một bậc chánh đẳng giác hàng triệu triệu năm mới xuất hiện một lần, có xứng không? Hãy chờ đấy. Thôi được rồi, đừng có mà tán thán kẻ phá hoại sự sống kia một cách cuồng tín như thế, chửi rủa và phỉ báng ta như thế là đủ rồi. Kẻ trí không chấp nê miệng lưỡi của bọn ngu ngốc, có cái tâm trí đen thui như cột nhà cháy. Được rồi, ta sẽ đợi và ta sẽ làm Sa môn Gotama thụt lưỡi im re cho mà xem. Hãy chống tay mà nghe. Đức Thế Tôn với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân nghe biết cuộc đối thoại vừa rồi, Ngài xả thiền đi đến nhà người Bà La Môn thờ thần lửa, Bà La Môn Parajawa, tiếp đón Đức Phật một cách cung kính. Trong lúc du sĩ Magandhya chỉ chào hỏi Ngài có vẻ xã giao, ngồi trên chỗ đã được chuẩn bị sẵn, Đức Phật lướt nhìn Bà La Môn chủ nhà và du sĩ Magandhya rồi vào đề ngay. Có phải vừa rồi đã có cuộc nói chuyện thú vị, cục đất quăng qua cục bùn ném lại giữa hai vị từ tấm nệm cỏ này? Du sĩ Magandhya ứng lạnh xương sống, Bà La Môn lông tóc dựng ngược, thưa bạch: chính vì con đã không chịu nổi cái ngông nghênh ngã mạn của ông đạo sĩ này nên đã có những lời khiếm nhã với y, có lẽ đã làm bẩn tay bậc thiên nhĩ thuần tịnh. Chính vì con muốn trình bày chuyện với Đức Thế Tôn, nhưng hóa ra Ngài đã biết tất cả rồi. Đức Phật quay sang Du Sĩ Magandhya: sự sống theo quan niệm của ngươi là như thế nào hở Magandhya? Magandhya thận trọng giữ sự im lặng cần thiết, xem thử có cái bẫy nào ở đấy không. Hay theo học thuyết có vẻ cao siêu và lọc lõi của giáo phái ngươi, là sự trưởng thành, khôn ngoan, kinh nghiệm phải được thực hiện qua sáu giác quan, và suốt cuộc đời là phải làm cho sáu giác quan ấy được tích lũy kinh nghiệm, không hạn chế qua sự thỏa mãn sắc, hương, thanh, hương, vị, xúc pháp. Và đấy chính là hạnh phúc tối thượng theo như thánh thư của phái Hưởng Lạc. Đúng là vậy, thánh điển của chúng tôi đã có truyền lại như thế. Và vị Như Lai chủ trương sống phòng hộ sáu giác quan, nghịch với quan điểm của phái Hưởng Lạc, nên ngươi cho là Như Lai phá hoại sự sống. Đúng là như vậy, thưa Sa Môn Gotama. Đức Phật cất giọng ôn nhu điềm đạm: nhưng nếu có những người hưởng thụ năm món dục lạc, đến một lúc nào đó cảm thấy chán mứa, cảm thấy không chịu nổi, họ muốn tìm một nơi thanh vắng, muốn xa lìa đời sống ngũ dục, thì ngươi nghĩ về họ như thế nào hở Magandhya? Magandhya lừng thừng: tôi không có ý kiến gì với hạng người ấy. Thế có một người khác, sau khi hưởng thụ ngũ dục, thấy nó dường như càng uống càng khát, không bao giờ thỏa mãn, dù được săn đuổi suốt cuộc đời, nên họ cảm thấy ngũ dục là nguy hiểm. Thì ngươi nghĩ về họ như thế nào hở Magandhya? Magandhya vẫn ơ thờ dấm dặn: cũng thế, hơi đâu cứ mặc kệ chúng, tôi không có ý kiến gì, vì quả thật thế gian có người như vậy. Vậy thì năm món dục lạc Đức Phật vẫn từ hòa kiên nhẫn: đối với người này thì vị ngọt, đối với người khác thì chán mứa, đối với người khác nữa là nguy hiểm. Có phải vậy không Magandhya? Magandhya bây giờ mới gật đầu, có vẻ như chính ta cũng đồng quan điểm như vậy đó, có gì là lạ lắm đâu. Đúng thật vậy rồi. Như Lai cũng thế đấy. Này Magandhya, thuở